This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đăng xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đăng.
Dạ vâng, và ngày hôm nay đã là thứ năm rồi, không biết là công ăn việc làm ngày hôm nay như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoan, vì mỗi ngày thứ năm thì chúng ta biết là Bộ Lao động sẽ đưa ra cái bản tin về công ăn việc làm, thì coi là cái chỉ số thất nghiệp là bao nhiêu. Nhưng mà chút xíu đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị với bản tin đó. Phải nói là chỉ số thất nghiệp thì cũng đã gia tăng chút xíu, nhưng mà ngày hôm nay thử nói là khi mở cửa thì cái thị trường chứng khoán rất là thê thảm, hầu như tất cả đều là con màu đỏ. Chúng ta biết rằng cái con số màu đỏ này tại vì cái lý do mà trước đây Dũng có nói rằng Mỹ không phải là riêng về không ảnh hưởng nhiều về cái thị trường chứng khoán, nhưng mà nó liên minh nhiều cái quốc gia khác nhau như châu Á và châu Âu. Thì chúng ta biết rằng ngày hôm nay khi mà châu Âu, đặc biệt ở Afghanistan, xin lỗi quý vị, là ở bên Argentina, thì cái sự mà default, tức là nói về phá sản đấy, mình tạm dịch là như vậy, thì phải nói là nó không có thương thuyết được, và cuối cùng nó phải dẫn đến chắc chắn nó sẽ default. Và khi nó default như vậy thì ảnh hưởng đến cái kinh tế hầu như trên toàn thế giới, và đặc biệt trong đó có Hoa Kỳ. Thì khi mà mở cửa sáng hôm nay thì Dow Jones nó rớt xuống 143 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi xuống. Và cái chỉ số hiện tại bây giờ là 16.736 điểm. Và Nasdaq nó rớt 16 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 4.406 điểm. S&P 500 đã xuống 20 điểm, con số hiện tại là 1.949 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.58%. Vàng thì giảm 9 đồng 90 xu, hiện tại một ao vàng là 1.285 đồng trắng. Dầu thô thì giảm 92 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 99 đồng 35 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.19%, tuần rồi cao nhất là 4.27%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.27%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.27%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.155 đồng và bán ra là 21.255 đồng. Vàng thì mua vào là 36.610.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.660.000 đồng cho một lượng. Cái chỉ số thất nghiệp ngày hôm nay phải nói rằng đã tăng lên 23.000 và con số hiện tại bây giờ chính thức là 302.000. Và chúng ta biết là cái tuần lễ vừa rồi đó là con số này thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2000, tức là chỉ có 279.000. Con số rất là tốt, nhưng mà trung bình trong 4 tuần qua đó thì nó giảm khoảng 3.500, và con số hiện tại bị dịch trung bình là riêng trong một tháng vừa rồi là 297.250 con số thất nghiệp. Và đây là con số phải nói rằng nó thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2006, và chúng ta biết là cái Great Recession, tức là cái gọi là cái khủng hoảng tài chính, nó bắt đầu xảy ra cuối năm 2007. Và mặc dù ngày hôm nay cũng có nhiều cái bản tin nó không tốt cho thị trường chứng khoán, chẳng hạn như Liên bang ngày hôm nay bắt đầu cắt thêm 10 tỷ nữa về cái số tiền mà vậy đó là buy bond. Chúng biết là hiện tại bây giờ chỉ còn 25 tỷ trên thị trường, và ngày tháng tới nữa sẽ cắt thêm 10 tỷ nữa. Và hầu như đến cuối tháng 10 thì con số tiền này sẽ không còn nữa. Nhưng mà Liên bang cũng nói rằng nếu mà cái thị trường kinh tế không được tốt đẹp lắm thì họ sẽ duy trì thêm tháng 11 và tháng 12 cho mỗi tháng như vậy là 5 tỷ Mỹ Kim. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị về Walmart. Chúng ta biết là Walmart là một cái công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, mà phải nói rằng trong những tháng vừa rồi liên tục luôn hầu như 5 cái quarter, tức là tam cá nguyệt, thì hầu như cái con số mà bán ra của Walmart nó thê thảm. Phải nói là nó thê thảm mà đến nỗi các Goldman Sachs là cái công ty mà chuyên môn thẩm định về cái mức tiêu thụ hay mức về kinh doanh của cơ sở thương mại nào đó, thì họ cho biết rằng Walmart phải nói được all the way go down, giống như là Radio Shack. Và chúng ta biết là Radio Shack rất là thê thảm trong những tháng vừa qua. Và Walmart cũng giống như vậy. Hầu như nó đang all the way going down. Mà họ nói là cái Goldman Sachs đã downgrade cái Walmart. Và hiện tại bây giờ cái gọi là cái tình trạng mà buôn bán của Walmart, họ để vào cái nút gọi là neutral. Tức là giống như chạy, nó phải là nó ráng tập tành hơi thở. Mặc dù chúng biết Walmart là công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, cái doanh thu của nó hàng năm đến 460 tỷ Mỹ Kim. Rất là khó để mà go now business. Nhưng mà cứ kéo cái đà nó như vậy hoài đó, thì phải nói là không có một cái dấu hiệu tốt đẹp cho Walmart trong những ngày sắp tới. Và theo như các nhà kinh tế họ điều tra, họ thăm dò, thì họ cho biết rằng Walmart hiện tại bây giờ đang bị những sự cạnh tranh mãnh liệt, đặc biệt từ Amazon và các công ty bán lẻ khác, như là trong đó có biết rằng Target và Costco cũng vậy nữa. Và mới đây nhất thì khi mà Amazon bắt đầu launch, tức là họ bắt đầu phóng đi một cái bản tin là họ sẽ bán những cái gọi là rau, củ quả tươi sống trên online, thì làm cho Walmart lại thêm một lần nữa bị một cái cú hurt rất là mạnh. Và trong những ngày sắp tới đây, nếu mà tình trạng như vậy hoài thì chắc chắn Walmart sẽ không có cái chỗ đứng trong những nhiều năm sắp tới đây nữa, chứ không phải là trong những tháng sắp tới đây. Vì chúng ta biết là Walmart, cái doanh thu của nó rất là mạnh và cái công ty bán lẻ của nó cũng rất là mạnh, hầu như đứng nhất thế giới. Và theo như các nhà kinh tế gia họ cho biết rằng cái số mà tồn kho đó mỗi ngày nó nhiều hơn là cái số bán ra. Chẳng hạn như thế này, Walmart nhập vào 100 cái nón đi, thì họ bán như vậy, theo như nhiều năm rồi thì mỗi tháng như vậy là họ phải nhập thêm 100 cái nón nữa. Tức là mỗi tháng họ bán 100 cái nón. Nhưng bây giờ một tháng họ chỉ bán khoảng chừng 20 cái nón, 80 cái vẫn tồn kho. Mà mỗi tháng cứ 100 cái nón vào thì họ sẽ tồn là 180 cái. Mà tháng thứ hai nữa họ bán được 20 cái là họ còn 160 cái, thì nhập tiếp 100 cái vào nữa là họ còn 260 cái. Như vậy thì theo như cái mỗi monthly mà nhập hàng vào thì gửi nên nó sẽ bị tồn kho rất là nhiều. Và có thể rằng Walmart sẽ ngưng nhập những cái mặt hàng khác để mà hầu như bán đi những cái mặt hàng cũ trong tồn kho. Đó là cái khó khăn của Walmart hiện tại bây giờ đó, thưa quý vị. Và họ ta cho biết rằng càng ngày có nhiều người dân đã quảnh mặt đi, không có đến Walmart nữa. Họ đến những nơi bán lẻ và cái giá sale nó rất là nhiều và giúp cho họ save tiền nhiều hơn là Walmart. Mặc dù Walmart có một cái tiêu chí là save money, nhưng mà chắc chắn rằng không có rẻ bằng cái nơi khác khi mà họ bán sale như vậy, chẳng hạn như là Costco hay là Target cũng như là Amazon đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì chúng xin gửi đến quý vị cho biết rằng nếu mà quý vị nào có đi chiếc xe Hyundai hiệu Sonata, thì chúng ta biết Việt Nam chúng ta có nhiều người đi chiếc xe Hyundai hiệu Sonata. Thì hiện tại bây giờ Hyundai đã recall đến khoảng 883.000 chiếc. Cái lý do rất là đơn giản. Cái đời 2011 đến đời 2014 Sonata, vì cái cực ship, cái học số của nó đó thì nó đi đúng, nhưng mà cái con số nó chỉ trên cái học số nó lại chuyển sai. Thí dụ như quý vị để cái số drive, tức là xe để lái chữ D đó, thì lúc mà quý vị đạp ga đó thì cái xe tự động nó giật lùi lại, tức là nó sẽ shift sai đi. Và cái điều này nó rất là nguy hiểm. Mặc dù Hyundai nói rằng chưa có một cái tai nạn rủi ro nào xảy ra, nhưng mà cái điều này phải nói rằng nó rất là nguy hiểm. Ví dụ làm nhớ đến cái quảng cáo trong TV về cái Austin, thì cái anh chàng này khi mà chuẩn bị ra khỏi gara, mà chuẩn bị khi mà nói chuyện với vợ xong thì lại đạp, khi đạp thắng thì xe lại chạy thẳng đến cái gara và đông đổ cái gara. Cái tình trạng cái xe Hyundai này nó giống như vậy. Khi mà chúng ta để cái drive thì khi đạp ga đó thì nó chuyển qua cái reverse, tức là nó chạy ngược lại, rất là nguy hiểm, thưa vị. Trong khi đó thì Chrysler cũng đã recall khoảng 29.500 chiếc Fiat 500L. Lý do đơn giản là cái airbag ở dưới cái đầu gối của chúng ta đó, nó không có hoạt động nếu mà chúng ta không có wear seatbelt. Tức là khi chúng ta không có thắt dây an toàn thì cái airbag này không tung ra. Và rõ ràng là hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng cái xe đến nổi mà cái đầu gối chúng ta nó cũng làm cái airbag nữa, là cái túi hơi đó, thưa vị. Quý vị nào có mua chiếc xe Fiat hay đời, nó không có nói rõ đời ở đây, nhưng mà Fiat 500L, thì chiếc này nó đã bị recall để mà sửa lại cái airbag ở dưới đầu gối của chúng ta. Và một bản tin nữa thì Dũng xin gửi đến vị, bản tin này là nó hơi dài, cũng là bản tin cuối cùng. Tức là ngày hôm nay thì theo như cuộc thăm dò, khoảng 40 cái local, cái địa điểm mà của những người dân mà gọi đến gọi là than phiền về những cái gì mà họ đã xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt về sự mà gọi là lừa đảo. Và trong đó thì họ đưa ra 5 cái lừa đảo hiện tại bây giờ là nổi tiếng, hầu như là nó rất nhiều xảy ra hàng ngày trên nước Hoa Kỳ của chúng ta. Và Dũng xin đưa ra để quý vị lưu ý. Quý vị nên nhớ là nếu mà quý vị nghe bản tin này thì trường hợp nào xảy ra giống na ná như vậy thì chúng ta biết rằng đó là lừa đảo. Cái thứ nhất là hiện tại bây giờ những kẻ lừa đảo đã nhắm vào những người lớn tuổi rất là nhiều, đặc biệt những người gọi là grandparents, tức là ông bà nội, ông bà ngoại, thưa quý vị. Và theo những cuộc thăm dò mới nhất thì trung bình là những người già này mất hàng ngàn trở lên, có nhiều người mất đến con số 25.000 Mỹ Kim. Và cái đơn giản là họ nói rằng khi mà những cái người kẻ lừa đảo nó gọi đến để mà nói là chúng ta invest, tức là giúp đầu tư tiền vào, chẳng hạn như là ở Ghana, vân vân, một cái gold market, cái sơ vàng vân vân ở đây, thì những người này sẽ bỏ tiền vào để mà invest. Và đặc biệt nữa, một cái thứ hai nữa là những cái kẻ mà lừa đảo này đã gọi đến hoặc là gửi email đến, ngay cả viết thư đến và xưng danh là con cháu của ông bà. Tức là chẳng hạn như là tôi là cháu nội của ông tên là Nguyễn Văn A hay là Nguyễn B vân vân. Thì những người ông bà nội này chỉ có cháu mình mới biết mình thôi. Và đã nói là cần 3.500 để gửi qua để giúp đỡ chuyện này chuyện kia, hay là cần 10.000, cần 20.000 để mà bail ra khỏi tòa hay là khỏi tù vân vân. Thì những người lớn tuổi này họ rất là thương cháu và họ đã nhẹ dạ và đã gửi cái tiền này. Đặc biệt có một cái trường hợp như một người phụ nữ ở Pennsylvania, người lớn tuổi có cháu nội, và khi mà cháu gọi qua nói rằng bà ơi con cần 3.500 để mà giúp cho con bail con ra khỏi cái tù ở California, thì người bà này không có ngần ngại gửi ngay 3.500 quay qua qua 3.500, và số tiền hầu như đã mất khi bà gọi lấy đứa cháu, thì đứa cháu vẫn còn trong trường học, không có bị tù. Vậy thì quý vị nên nhớ, đặc biệt những người lớn tuổi và những người mà gọi là không phải quốc dân ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như là chúng ta ở nước khác, châu Á hay là ở nước nào đến đây mà tiếng Anh không rõ, thì chúng ta rất là dễ bị lừa như thế này. Chúng ta nên nhớ điều đó khi mà gửi thơ xưng là cháu nội, cháu ngoại hay là người thân trong gia đình, thì chúng ta đừng bao giờ đưa tiền nếu mà chúng ta không gọi hỏi chính xác là đứa cháu chúng ta hay người thân chúng ta có thật sự cần tiền hay không. Đôi khi người Việt Nam chúng ta ngần ngại hỏi vì nghĩ rằng sự nghi ngờ nên không hỏi và cứ gửi ngay, thì đó là chúng ta đã bị lừa rồi, thưa quý vị. Một lần nữa thì cũng nhắc lại, chúng ta nhận được một cú điện thoại, một cái email hay một cái thơ nào đó yêu cầu chúng ta gửi tiền từ người thân, thì chúng ta nên gọi lại người thân đó trước khi chúng ta gửi tiền ra. Và đó là cái điều thứ nhất bị lừa nhiều nhất hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ. Cái thứ hai là chúng ta trường hợp như này là những cái home improvement and construction. Những người lớn tuổi cũng thường bị, chẳng hạn như thì có những người đại diện từ những công ty khác, những company gọi là construction, họ đến, họ kiểm tra mái nhà, họ kiểm tra nhà vân vân, thì đôi khi họ sẽ nói với mấy nhà chúng ta phải cần sửa và cái roof chúng ta cần sửa ít nhất là 20.000. Thì những người lớn tuổi chúng ta biết rồi, thì họ rất là nhẹ dạ nghe bị sửa như vậy thì họ sửa. Đặc biệt như cái người phụ nữ ở Florida, có người roofer đến và kiểm tra cái mái nhà của bà nói rằng cái mái nhà của bà hư rất là trầm trọng, bà phải bỏ ra ít nhất 20.000 để sửa lại. Và người phụ nữ 92 tuổi này đã không ngần ngại bỏ số tiền ra sửa, mặc dầu trước khi sửa thì sau khi sửa rồi thì bà mới định claim insurance, thì insurance là cái nhà, cái mái nhà của bà mới sửa cách đây vài năm, và hầu như cái group nào cũng gọi là bảo được guarantee, tức là bị bảo hành khoảng 10 năm. Và bà biết rằng bà đã bị lừa mặc dầu cái group của bà còn rất là tốt đó, thưa quý vị. Vậy thì quý vị nhớ, nếu mà có người nào đến đòi kiểm tra group chúng ta để mà sửa cái group, thì chúng ta nên coi kỹ lại có thật sự như vậy không, hay là chúng ta gọi là second opinion. Mọi người Mỹ gọi là second opinion, chứ hàng chúng ta gọi một người khác đến để coi ở cái group chúng tôi có thật sự hư hay không. Nếu mà người thứ hai cũng giống như vậy nữa, thì đó là 90% cái group chúng ta bị hư. Nếu mà người đó nói cái group chúng ta không bị hư thì chúng ta không cần phải sửa, vì đó người đầu tiên đã lừa chúng ta. Và nhớ, xin quý vị nhớ resume, khi mà đây là cái trường hợp group thôi, nhưng mà những trường hợp khác hàng như đến coi nhà chúng ta bị termite hay coi nhà chúng ta bị cái foundation bị crack vân vân, những điều đó chúng ta nên cần cái second opinion, tức là nên gọi một người khác đến để kiểm tra trước khi chúng ta bỏ tiền ra để mà sửa. Và cái thứ ba, going out business. Có nhiều công ty hiện tại bây giờ đã gọi là yêu cầu chúng ta để tiền vào, để gọi là prepay. Chẳng hạn như thế này, chúng ta mua một galon xăng hiện tại bây giờ là 3.50 đồng, nhưng mà chúng ta trả tiền trước thì một galon xăng chúng ta chỉ trả có 3 đồng mà thôi. Và ở Connecticut cái chuyện này đã xảy ra rất là nhiều. Có nhiều người đã bỏ vào cả hàng 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, gọi là prepay oil. Họ mua, họ trả trước cho một cái company, và sau đó company này đã âm thầm đóng cửa, gọi là going out business, và rất là nhiều người đã bị mất tiền. Và đậu một cái thứ hai nữa, going out business, có nhiều công ty hiện tại bây giờ đã lợi dụng mở một cái cửa tiệm ra, và sau đó đây là go now business và bán cái bánh hàng đó, mặc dù cái giá nó không rẻ hơn ở ngoài chút nào, và hầu như cái công ty này cứ nằm ở đó go now business hết năm này qua tháng nọ, và có rất là nhiều người đã bỏ tiền ra mua những mặt hàng này và cái giá nó cao hơn ở ngoài rất là nhiều lần. Cái thứ tư tức là sweet take of lottery. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ người Việt Nam chúng ta cũng có đa số đã bị trường hợp như thế này. Có nhiều cái email gửi đến nói rằng quý vị phải gửi một số tiền nhỏ để mà nhận một số tiền lớn. Chẳng hạn như có một người phụ nữ ở North Dakota và khi mà được một cái email nói rằng người phụ nữ này đã trúng nhiều triệu Mỹ Kim và hầu như các công ty này ở nước ngoài và nói rằng bà phải gửi qua 9.000 để làm thủ tục. Và hầu như khi bà gửi 9.000 để làm thủ tục nhận nhiều triệu Mỹ Kim này đó, thì số tiền đó vĩnh viễn ra đi, không có cơ hội trở lại. Chúng ta nhớ một điều đó, khi một cái công ty nào hay một cái cơ quan nào gửi email đến hay là nói chúng ta biết chúng ta trúng một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, thì chúng ta bắt đầu, nếu mà chúng ta tin là chúng ta đã rước họa vào thân tư vị. Và cái thứ năm là cái cuối cùng, đó là tranh chấp giữa người chủ nhà và những người mướn nhà. Và chúng ta biết rằng trước đây thì cái chuyện này ít xảy ra, như bây giờ thì chúng ta ở một cái nhà nào đó, một apartment hay là một cái nhà nào mà cho mướn, thì chúng ta biết rằng những người landlord không có sửa nhiều và nó đã làm cho nhiều cái gọi là bị mold hay bị leaky roof, và những điều này nó đã làm ảnh hưởng gọi là direct effect đến cái đời sống của chúng ta, đặc biệt như cái người phụ nữ ở South Carolina, và cơ quan gọi là an toàn đã đến sức khỏe, vì sức khỏe đó đã đến force cái người phụ nữ này, tức là làm áp lực người ra khỏi cái nhà mướn đó, khi mà họ điều tra biết rằng cái mold sẽ làm cho con của bà bị sinus, bị ảnh hưởng đến mũi, tai mũi họng, và đã đưa bà ra. Mặc dù trước đây có một người phụ nữ khác ở Maryland ở nhà, cái người khi mà bà đã trả tiền để mà chuẩn bị mua vào ở một cái apartment, khi cái apartment gọi là renovation đang sửa chữa, và bà đã đặt cọc một số tiền khoảng vài trăm đồng để mà giữ cái chỗ đó, nhưng mà cái apartment này hứa là cái ngày đó, tháng đó sẽ cho bà vào, nhưng mà đến ngày hôm nay bà vẫn chưa vào được. Và cái điều này khi mà bà đòi tiền lại đó, đòi tiền đặt cọc lại, thì công ty này, cái chỗ apartment này không trả tiền lại, và cuối cùng phải xảy ra cái chuyện và cái người luật sư ở Maryland này đã phải đi vào cuộc. Và chúng ta nhớ điều đó, khi chúng ta mướn apartment mà chúng ta đặt cọc rồi mà không có, thì chúng ta có thể thưa cái công ty cái loại chỗ apartment đó ra tòa vì họ không giữ đúng lời hứa đó, thưa quý vị. Và đó cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và có lẽ anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.